Lauditor Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Hôm nay thứ Năm 15 tháng 9, sau phần tin tức và mục gặp Đức Giáo Hoàng, Kim Loan sẽ gửi đến quý vị chứng từ của cô Genevieve về hồng ân nhận lãnh qua bí tích rửa tội. Sau đó, chương trình sẽ được tiếp nối với Thánh Ca và qua mục từ một lần gặp gỡ, Hà Thanh Bình sẽ nói với quý vị về chủ đề tha thứ. Bây giờ, kính mời quý vị nghe Linh Tiến Khải và Mai Anh đọc tin tức.
Munich, cuộc gặp gỡ các vị lãnh đạo tôn giáo về hòa bình do Cộng đồng Thánh Egidio ở Roma tổ chức tại thành phố Munich, Nam Đức, đã kết thúc tốt đẹp chiều tối ngày 13 tháng 9 vừa qua, với lời kêu gọi hòa bình và chống lại việc lạm dụng danh Chúa để gây oán thù. Lời kêu gọi của các vị lãnh đạo tôn giáo đến từ 60 nước được công bố vào cuối buổi gặp gỡ, trong đó có đoạn viết, sau 10 năm phải chịu thứ văn hóa bạo lực, nạn khủng bố điên rồ. Trong một thế giới dường như bị chủ nghĩa tư bản vô luật lệ thống trị, chúng tôi đã dừng lại để cầu nguyện, lắng nghe và thăm dò về tương lai. Chặng dừng cầu nguyện và đối thoại này đã thay đổi chúng tôi. Qua chứng từ của nhiều người, chúng tôi đã lắng nghe được câu hỏi của một thời đại mới. Các vị lãnh đạo tôn giáo cảnh giác chống lại cám dỗ muốn co cụm vào mình và lạm dụng tôn giáo để chia rẽ. Cám dỗ này càng trở nên cam go do cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới gây ra. Thế giới dường như nhiều khi đánh mất cảm thức về giới hạn. Nhiều khi thế giới bị thu hút về những gì gây chia rẽ hơn là vì thiện cảm đối với tha nhân. Quan tâm nhiều hơn tới những lý lẽ của cái tôi hơn là tới công ích. Tại bao nhiêu miền trên thế giới, bạo lực và cuộc khủng hoảng về ý nghĩa đang gia tăng, cần có sự thay đổi tình trạng ấy.
Tuyên ngôn của các vị lãnh đạo tôn giáo cũng nhận xét rằng, sự hoàn cầu hóa là một nguồn năng lực lớn, nhưng cần phải tìm được một cái hồn. Sự ích kỷ dẫn tới một nền văn minh chết chóc và cũng tạo ra cái chết cho bao nhiêu người. Vì thế, cần nhìn lên cao, cởi mở đối với tương lai và có khả năng hoàn vũ hóa công lý. Chúng ta cần mạnh mẽ tái đặt vấn đề hòa bình trong mọi chiều kích. Thực vậy, chúng ta có một vận mệnh phải sống chung với nhau, và tất cả chúng ta đều có trách nhiệm về nghệ thuật sống chung. Đối thoại ngày nay tỏ ra là một khí giới thông minh và ôn hòa nhất. Đó là câu trả lời cho những kẻ rao giảng khủng bố, thậm chí họ dùng những lời của tôn giáo để phổ biến oán thù và chia rẽ thế giới. Và các vị lãnh đạo tôn giáo kết luận rằng, nay đã đến lúc thay đổi, thế giới đang cần nhiều hy vọng và hòa bình hơn. Chúng ta có thể tái học hỏi lối sống không phải để chống lại nhau, nhưng với nhau. Chúng ta ý thức về những trách nhiệm của các tôn giáo trong việc gây nguy hiểm cho hòa bình khi không nhìn lên cao. Ai sử dụng danh Thiên Chúa để oán ghét và giết hại thì là kẻ phạm thượng chống lại danh thánh của Thiên Chúa. Vì thế, chúng ta có thể nói rằng không có tương lai trong chiến tranh, không có con đường nào khác ngoài đối thoại. Đối thoại là khí giới đơn sơ trong tầm tay của mỗi người. Với đối thoại, chúng ta sẽ xây dựng một thập niên và một thế kỷ mới trong hòa bình.
Vatican, hôm qua 14 tháng 9, Đức Học y William Levada, Tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức Tin, đã gặp Đức Giám mục Bernard Feley, bề trên Tổng quyền Huynh đoàn Thánh Pio X, để kiểm điểm tình hình đối thoại giữa hai bên nhắm đến sự hòa giải. Thông cáo cho biết hiện diện trong cuộc gặp gỡ còn có các cộng sự viên của Đức Hồng Y Levada, cũng như hai linh mục phụ tá của Đức cha Paley. Sau khi Đức Thánh cha biệt Đức 16 quyết định giải vạ tuyệt thông cho bốn giám mục thuộc huynh đoàn Thánh Pio X và cho mở cuộc đối thoại về tín lý với huynh đoàn, một ủy ban hỗn hợp đã được thành lập và đã nhóm họp 8 lần tại Roma trong thời gian từ tháng 10 năm 2009 đến tháng 4 năm nay. Các cuộc đối thoại này có mục đích trình bày và đào sâu những khó khăn lớn về đạo lý, liên hệ tới những vấn đề tranh luận. Các cuộc hội thảo đó đã đạt mục đích là làm sáng tỏ lập trường và lý lẽ của hai bên. Thông cáo cũng nói rằng, để ý đến những quan tâm và thỉnh cầu do Huynh đoàn Thánh Pio X trình bày liên quan đến sự tôn trọng trọn vẹn đức tin Công giáo, đứng trước lối giải thích về sự gián đoạn của Công đồng Trung Vatican II đối với truyền thống. Bộ giáo lý đức tin coi là căn bản cho hòa giải hoàn toàn với Tòa Thánh. Việc Huynh đoàn chấp nhận tiền đề đạo lý được trao cho ngày 14 tháng 9 năm 2011. Tiền đề này chứa đựng một số nguyên tắc đạo lý và những tiêu chuẩn giải thích đạo lý Công giáo cần thiết để bảo đảm sự trung thành với huấn quyền của Hội Thánh và cảm thức cùng giáo hội, đồng thời mở ngỏ cho sự thảo luận hợp pháp những nghiên cứu và giải thích thần học liên quan tới các kiểu diễn tả và công thức đặc thù trong các văn bản Công đồng Trung Vatican II và giáo huấn tiếp theo đó của Hội Thánh. Sau cùng thông cáo cho biết trong khóa họp có một số yếu tố đã được đề nghị để giải quyết tình trạng giáo luật của Huynh đoàn Thánh Pio X tiếp theo sự hòa giải nếu có và vẫn được mong đợi.
Munich, Đức Tổng Giám mục Antonio Velio, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Mục vụ Di dân và Người lưu động, tố giác nhiều chính sách xúi dục sợ hãi người di cư. Trong một bài tham luận hôm 13 tháng 9 vừa qua tại cuộc gặp gỡ các vị lãnh đạo tôn giáo quốc tế về hòa bình tại Munich, miền Nam Đức, Đức Tổng Giám mục Velio nhận xét rằng, thời đại chúng ta được định nghĩa là thời đại xuất cư, nhưng chúng ta cũng chứng kiến sự tái xuất hiện thời đại quốc gia chủ nghĩa với những vụ từ khước và nhất loạt gạt ra ngoài lề những người nhập cư và có những hành vi bạo lực chống lại các nhóm dân thiểu số. Người ta cũng thấy có những chính sách thù nghịch đối với sự khác biệt văn hóa được đề ra và chấp nhận. Theo Đức Tổng Giám mục Velio, trong tất cả những trường hợp ấy, các làn sóng di dân bị người ta coi là một đe dọa cho căn tính của các dân tộc bản xứ và tất cả các chính sách một cách nào đó đã khiến cho dân chúng cảm thấy sợ hãi sự khác biệt. Đức Tổng Giám mục Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Mục vụ Di dân và Lưu động kêu gọi giáo dục về sự tôn trọng và quý chuộng những nền văn hóa khác nhau, khám phá những yếu tố tích cực có thể chứa đựng trong các nền văn hóa khác, giúp thay đổi thái độ sợ hãi hoặc dửng dưng, giáo dục về sự đón tiếp, sự bình đẳng, tự do, tinh thần bao dung, đa nguyên, cộng tác và tôn trọng, đồng trách nhiệm và bài trừ kỳ thị. Trong bài tham luận, Đức Tổng Giám mục Velio cũng cảnh giác rằng nếu Âu Châu chối bỏ những căn cội Kitô của mình, thì đó chính là điều ngăn cản sự hội nhập thực sự.
Bruxelles, Giáo hội Công giáo tại Guatemala kêu gọi Liên hiệp Âu Châu tôn trọng các quyền con người khi đầu tư vào nước này. Trong cuộc gặp gỡ giới báo chí tại Bruxelles hôm qua 14 tháng 9, Đức cha Alvaro Ramazzini, Chủ tịch Caritas Guatemala, bày tỏ lo âu vì một hiệp định mậu dịch với Liên hiệp Âu Châu có thể tăng cường kiểu mẫu kinh tế tân tự do tại Guatemala, vốn đã làm gia tăng tình trạng nghèo đói tại nước này trong những năm qua. Đức cha Ramazzini cho biết các xí nghiệp năng lượng Italia và Tây Ban Nha hoạt động tại Guatemala đã làm cho dân chúng tại địa phương phải mạnh mẽ phản đối. Quỹ hưu trí của nhiều nước thuộc Liên hiệp Âu Châu cũng có cổ phần trong công ty Canada đang khai thác các mỏ vàng, bạc, nickel tại Guatemala, gây ô nhiễm trầm trọng cho môi sinh tại đây. Luật pháp hiện nay tại Guatemala không bảo vệ dân chúng địa phương và ưu đãi các nhà đầu tư nước ngoài. Các xí nghiệp ngoại quốc tuy có đóng thuế cao cho chính quyền Guatemala, nhưng hầu như không mang lại sự cải tiến gì đáng kể cho tình trạng kinh tế và xã hội tại nước này. Đức cha Ramazzini nhấn mạnh sự cần thiết phải cải tổ cơ cấu để thu hẹp hố chia cách giữa người giàu và người nghèo tại Guatemala. Hiện nay tại nước này số người nghèo chiếm 60% dân số toàn quốc, trong đó có 40% ở trong tình trạng nghèo đói cùng cực, nhất là nơi các thổ dân bản xứ, hầu hết các trẻ em bị suy dinh dưỡng. Càng ngày càng có nhiều người tìm cách lẻn vào Mexico và Hoa Kỳ, mặc dù những người tị nạn kinh tế này thường xuyên bị Hoa Kỳ gửi trả lại Guatemala.
Quý vị đang theo dõi chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo đây là một gặp Đức Giáo Hoàng.
Thưa Kính thưa quý vị, thưa các bạn, sáng hôm qua đã có 8.000 tín hữu và du khách hành hương Nam Châu tham dự buổi gặp gỡ chung hàng tuần với Đức Thánh Cha. Bên cạnh các đoàn hành hương Tây Âu và Bắc Mỹ, cũng có các đoàn hành hương đến từ Á Châu, Phi Châu và nhất là châu Mỹ Latin như Mexico, Venezuela, Colombia, Chile và Argentina. Trong bài huấn dụ, Đức Thánh Cha đã giải thích ý nghĩa Thánh Vịnh 22 là một lời cầu cảm động sâu xa, phong phú về triều kích nhân bản và thần học, và là một trong các Thánh Vịnh được tìm hiểu nhiều nhất trong sách Thánh Vịnh. Nó có các hiệu quả Kitô học và liên tục đụng chạm tới hai triều kích nhục nhã và vinh quang, cái chết và sự sống trong các trình thuật cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu. Đức Thánh Cha nói:
Questo salmo presenta la figura di un innocente perseguitato e circondato da avversari che ne vogliono la morte. Ed egli ricorre a Dio in un lamento doloroso che nella certezza della fede si apre misteriosamente alla lode.
Thánh Vịnh này giới thiệu gương mặt của một người vô tội bị các kẻ thù muốn sát hại, bắt bớ và bao vây. Và người đó chạy tới với Thiên Chúa trong một lời than van khổ đau, nhưng trong xác tín của lòng tin một cách nhiệm màu lại rộng mở cho lời chúc tụng. Trong lời cầu của ông, thực tại âu lo của hiện tại và ký ức ủi an của quá khứ nối tiếp nhau, trong một ý thức đớn đau về tình trạng tuyệt vọng của mình, nhưng vẫn không muốn khước từ hy vọng. Lạy Chúa con thờ, muôn lạy Chúa, Ngài nỡ lòng ruồng bỏ con sao? Dù con thảm thiết kêu gào, nhưng ơn cứu độ nơi nào xa vời. Ngày kêu Chúa, không lời đáp ứng, đêm van Ngài mà cũng chẳng yên. Thiên Chúa nín lặng, và sự nín lặng đó xé nát tâm hồn của người cầu nguyện, không ngừng kêu than, nhưng không tìm thấy câu trả lời. Ngày đêm nối tiếp nhau trong sự kiếm tìm không mệt mỏi một lời nói, một sự trợ giúp không tới. Thiên Chúa xem ra quá xa vời, quá lãng quên và không hiện diện.
Tiếp tục bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nói, nhưng nếu Thiên Chúa không trả lời, tiếng kêu cứu mất đi trong hư vô và sự cô đơn trở thành không thể chịu đựng nổi. Tuy nhiên, người cầu nguyện trong Thánh Vịnh ba lần gọi lạy Thiên Chúa của con trong một cử chỉ tín thác và tin tưởng tuyệt đối. Ông không tin rằng Thiên Chúa đã hoàn toàn bẻ gãy mọi liên hệ với mình, và tuy hỏi người tại sao lại bỏ rơi ông khẳng định rằng Thiên Chúa không thể bỏ rơi ông. Tiếng kêu mở đầu Thánh Vịnh, lạy Thiên Chúa của con, lạy Thiên Chúa của con, tại sao Chúa bỏ rơi con, đã được các phúc âm Matthew và Marco kể lại như tiếng kêu của Chúa Giêsu hấp hối trên thập giá. Nó diễn tả tất cả sự thê lương của Đấng Messiah, con Thiên Chúa, đang đương đầu với thảm cảnh của cái chết, một thực tại hoàn toàn trái nghịch với Chúa của sự sống. Bị bỏ rơi bởi hầu hết các người của Ngài, bị các môn đệ phản bội và chối bỏ, bị người sỉ vả bao vây, Đức Giêsu ở dưới sức nặng nghiền nát của một sứ mệnh phải trải qua hổ nhục và sự hủy diệt thành hư vô. Vì thế, Ngài mới kêu lên Thiên Chúa Cha và sự khổ đau của Ngài lấy lại các lời đớn đau của Thánh Vịnh. Nhưng tiếng kêu của Ngài không phải là một tiếng kêu thất vọng như tiếng kêu của tác giả Thánh Vịnh, bước theo một con đường bị hành khổ nhưng sau cùng đổ vào trong một viễn tượng chúc tụng và tin tưởng nơi chiến thắng của Thiên Chúa. Cũng thế, mặc dù đầy khổ đau không diễn tả nổi, lời cầu xé lòng của Chúa Giêsu cũng mở ra cho vinh quang chắc chắn. Và Chúa phục sinh sẽ nói với các môn đệ làng Emmaus, nào Đấng Kitô lại chẳng phải chịu khổ hình như thế rồi mới vào trong vinh quang của người sao? Trong cuộc khổ nạn của người vì tôn phục Thiên Chúa Cha, Chúa Giêsu trải qua sự bỏ rơi và cái chết để đạt tới sự sống và trao ban nó cho tất cả mọi tín hữu. Đối chọi với nỗi khổ đau đó là kỷ niệm của quá khứ. Xưa tổ phụ vẫn hoài cậy Chúa, họ cậy trông, Ngài đã độ trì, van nài liền được cứu nguy, đã không thất vọng mỗi khi cậy Ngài. Đức Thánh Cha giải thích như sau.
Quel Dio che oggi al salmista appare così lontano, è però il Signore misericordioso che Israele ha sempre sperimentato nella sua storia.
Tuy nhiên, vì Thiên Chúa mà giờ đây xem ra xa vời đối với tác giả Thánh Vịnh, vẫn là Chúa xót thương mà Israel đã luôn luôn kinh nghiệm trong lịch sử của mình. Dân tộc mà người cầu nguyện là thành phần đã là đối tượng tình yêu của Thiên Chúa và có thể làm chứng cho sự trung tín của người. Bắt đầu từ các tổ phụ, rồi bên Ai Cập và trong cuộc lữ hành trong sa mạc, trong việc lưu lại trong đất hứa và tiếp xúc với các dân tộc hiếu chiến và thù nghịch, cho tới đêm đen của đầy ải. Toàn lịch sử Kinh Thánh đã là một lịch sử của lời kêu cứu từ phía dân và các lời đáp trả từ phía Thiên Chúa. Và tác giả Thánh Vịnh nhắc tới lòng tin không thể sụp đổ của cha ông. Nhưng giờ đây, xem ra, chuỗi lời cầu và đáp trả đó đã bị bẻ gãy rồi. Tình trạng của tác giả Thánh Vịnh xem ra phản bác lại toàn lịch sử cứu độ, khiến cho thực tại hiện nay càng đau đớn hơn. Tác giả lại miêu tả tình cảnh khốn khó của mình để xin Chúa thương xót và can thiệp cứu vớt ông. Ông tự định nghĩa mình là sâu bọ chứ không phải là người, bị người đời mắng chửi rể ruôi, thấy con ai cũng chê cười, lắc đầu biểu mỏ buông lời mỉa mai. Nó cậy Chúa, mặc người cứu nó, người có thương, giải gỡ đi nào. Xem ra ông mất hết những đặc thái là người, giống như người tôi tớ khổ đau của Thiên Chúa trong sách ngôn sứ Isaiah. Ông giống như người công chính bị áp bức trong sách khôn ngoan, như Đức Giê-xu trên núi sọ. Tương quan của ông với Thiên Chúa bị đặt vấn nạn vì Thiên Chúa nín lặng và không hiện diện. Tuy nhiên Thiên Chúa đã hiện diện trong cuộc sống của người cầu nguyện với một sự gần gũi và hiền dịu không thể nào phản bác được. Và tác giả Thánh Vịnh nhớ lại những điều ấy. Đưa con ra khỏi thai bào, vòng tay mẹ ấm Chúa trao an toàn, chào đời con được dâng cho Chúa, được Ngài là Chúa tự sơ sinh. Thiên Chúa là Chúa của sự sống, đấng cho sinh ra và tiếp nhận trẻ sơ sinh và lo lắng chăm nom nó với tình yêu thương của một người cha. Trước đây tác giả nhắc tới lòng tín trung của Thiên Chúa trong lịch sử dân người, giờ đây ông nhắc tới lịch sử đời ông và tương quan của nó với Thiên Chúa kể từ lúc khởi đầu cuộc sống. Và tác giả Thánh Vịnh nhận ra sự gần gũi và tình yêu thương tuyệt đối của Thiên Chúa đối với mình, nên có thể tuyên xưng đức tin và kêu lên, ngay từ lòng mẹ, Ngài đã là Thiên Chúa của con.
Nhưng lời nài van giờ đây trở thành cấp thiết hơn. Xin đừng đứng xa con vì âu lo gần kề và không ai giúp con. Cái gần gũi duy nhất mà tác giả Thánh Vịnh có là sự gần gũi bùa vây của các địch thù. Quanh con cả đàn bò bao kín, thú ba săn ủa đến bùa vây, há mồm đe dọa gớm thay, khác nào sư tử xé thây vang gầm. Nỗi lo âu làm sai lạc nhận thức và khiến cho ông phóng đại nguy hiểm. Các hình ảnh này cũng nói lên rằng khi con người trở thành tàn bạo và tấn công người anh em, thì có cái gì là thú vật nổi lên trong họ khiến cho họ mất dáng vẻ con người và trở thành thú vật, và chỉ có sự can thiệp cứu trợ của Thiên Chúa mới trả lại nhân tính cho con người mà thôi. Đối với tác giả Thánh Vịnh, bị tấn công một cách tàn bạo như vậy, xem ra không còn có lối thoát nữa và cái chết đã bắt đầu chiếm hữu ông. Tưởng mình như tan dần ra nước, toàn thân con xương cốt đã rời, con tim đau đớn bồi hồi, mềm như sắp chảy, tơi bời ruột gan. Nghe cổ họng khô ran như ngói, lưỡi với hàm dính lại gần nhau, chốn tử vong Chúa đặt vào, quanh con bầy chó đã bao chặt rồi. Bọn ác đó trong ngoài vây bùa, chúng đâm con thủng cả chân tay, xương con đếm được vắn dài, chúng đưa cặp mắt cứ hoài ngó xem. Áo mặc ngoài chúng đem chia chác, còn áo trong cũng bắt thăm luôn. Các hình ảnh thê thảm này được tìm thấy trong các tình thuật của khổ nạn của Chúa Giê-xu, miêu tả cái tàn tạ của thân xác tội nhân, cái nóng bỏng không thể chịu đựng nổi hành hạ kẻ hấp hối và vang vọng trong tiếng kêu ta khát, để kết thúc với cử chỉ vĩnh viễn của các lý hình như binh lính dưới chân thập giá, chia nhau áo sống của nạn nhân coi như đã chết. Tác giả Thánh Vịnh lại kêu van Chúa cứu, Chúa là sức mạnh con nương, cứu mau lạy Chúa, xin đừng đứng xa. Xin cứu mạng con khỏi lưỡi kiếm, gỡ thân con cho thoát miệng chó rừng, khỏi nanh sư tử hãi hùng, phần hèn khốn khổ thoát sừng, châu điên. Đó là một lời kêu mở trời, vì nó tuyên xưng một niềm tin, vượt qua mọi nghi ngờ, mọi tăm tối và buồn sầu. Và tiếng kêu than biến thành lời chúc tụng. Đức Thánh Cha kết thúc bài huấn dụ như sau. Thiên Chúa chạy tới cứu người nghèo khổ và tỏ cho thấy gương mặt xót thương của người. Cái chết và sự sống giao thoa nhau trong một màu nhiệm không thể phân chia được, và sự sống đã chiến thắng. Mọi biên giới trái đất sẽ chúc tụng Ngài, và mọi gia đình dân nước sẽ phủ phục trước Ngài. Đó là chiến thắng của đức tin, có thể biến cái chết thành ơn sự sống, vực thẳm khổ đau thành suối nguồn hy vọng. Sau khi tóm tắt nội dung bài huấn từ và chào các tín hữu bằng nhiều thứ tiếng khác nhau, Đức Thánh Cha đã cất kinh lạy Cha và ban phép lành tòa thánh cho mọi người.
Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis evita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentatione, sed libera nos a malo.
Sit nomen Domini benedictum.
Ex hoc nunc et usque in saeculum.
Adiutorium nostrum in nomine Domini.
Qui fecit caelum et terra.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius, et Spiritus Sanctus.
Amen.
Trong phần thứ ba của chương trình, kính mời quý vị nghe Kim Loan thuật lại chứng từ của cô Genevieve về hồng ân nhận lãnh qua bí tích rửa tội.
Xin giới thiệu chứng từ của cô Genevieve, tín hữu Công giáo người Pháp. Năm nay tôi 30 tuổi, nhưng cuộc trở về đức tin Công giáo còn mới tin, nghĩa là chỉ vỏn vẹn xảy ra cách đây 2 năm. Nói như thế để hiểu rằng, ròng rã trong vòng 28 năm qua, tôi sống mà không hề nhận biết có sự hiện diện của Chúa Giêsu Kitô gần kề bên cuộc đời tôi. Cho đến một ngày, cách đây 2 năm, tôi được hồng phúc nhận ra sự hiện diện và tình yêu của Chúa Giêsu Kitô. Từ bao năm trước đó, tất cả mọi tội lỗi tôi đều chôn vùi tận đáy lòng mình. Đối với tôi, đó là câu chuyện riêng tư, một vấn đề giữa tôi với tôi và không một ai có quyền biết đến. Nhưng từ khi nhận ra tình yêu của Chúa Giêsu Kitô, thì mọi sự đổi khác. Tôi bỗng hiểu rằng tôi không cô đơn một mình, tôi không thuộc về riêng tôi, nhưng chọn con người tôi, chọn hiện tại, tương lai và kể cả quá khứ thuộc về hai người, Đức Giêsu Kitô và tôi. Tôi cũng nhận ra rằng từ nay tôi phải dâng cho Chúa tất cả những gì tôi đã sống, trong một thái độ hoàn toàn tin tưởng phó thác. Chưa hết, tôi còn cảm thấy rằng Đức Giêsu muốn tôi thoát ra khỏi vùng u tối, gánh nặng của tội lỗi, để đi vào vùng ánh sáng và tình yêu của Chúa. Nhưng liệu tôi có đủ can đảm thoát ra khỏi chính mình hay không? May mắn thay, chính vào lúc đó tôi gặp được một vị linh mục Công giáo. Tuy nhiên, cuộc gặp gỡ ban đầu không phải là dễ, bởi vì từ 28 năm qua, tôi không hề gặp vị linh mục nào cả. Một nỗi lo sợ xâm chiếm tâm lòng, tôi cảm thấy ngượng ngùng khi đối diện với vị linh mục. Nhưng rồi nhờ ơn Chúa giúp, tôi thắng vượt được mọi khó khăn và linh cảm thấy rằng bí tích giải tội là bí tích sẽ mang lại sự sống đích thực, sự sống của những kẻ được phúc làm con cái Thiên Chúa. Khi khiêm tốn chấp nhận việc xưng thú tất cả tội lỗi mình, tức là tôi bày tỏ lòng tin tưởng hoàn toàn nơi lòng từ bi nhân hậu vô biên của Chúa Giêsu Kitô, đứng cứu độ con người. Thêm vào đó, khi chấp nhận bí tích giải tội, tức là tôi cũng bày tỏ lòng tin tưởng hoàn toàn nơi giáo hội công giáo qua trung gian của vị linh mục. Sau khi được ơn xưng thú mọi tội lỗi của mình, Chúa Giêsu Kitô còn ban cho tôi nhiều ân lành trọng đại khác nữa, ngoài mức mơ ước chờ mong của tôi. Tôi cảm thấy mình được hoàn toàn tự do, bởi vì không có gì thảm thương hơn là bị giam hãm trong ngục tù đen tối tội lỗi của chính mình. Tôi thấy lòng nhẹ nhàng vì đã dứt bỏ được quá khứ. Giờ đây, chính Chúa Giêsu Kitô mới là quan trọng, mới là trung tâm điểm của cuộc đời tôi. Nơi người tôi tiếp nhận sự tha thứ và tình yêu, một tình yêu bao la, không bến, không bờ. Qua bí tích giải tội, tôi sống kinh nghiệm một cuộc tái sinh trong ơn thánh. Tôi thấy như mình trở lại bé thơ, trong trắng, tự do và được trang điểm bằng chính tình yêu của Thiên Chúa, đứng là cha. Còn gì hạnh phúc hơn khi cảm thấy mình được tha thứ, được hòa giải với Thiên Chúa Cha, được Đức Chúa Giêsu Kitô yêu thương và được Đức Chúa Thánh Thần thánh hóa. Cùng với thời gian, tôi cảm nghiệm sâu xa bí tích giải tội là một bí tích hòa giải, mang lại sự sống cho tôi trong đức tin. Qua bí tích giải tội, Chúa Giêsu tuôn đổ vào hồn tôi máu thánh thanh tẩy và an bình của Ngài. Chúa Giêsu Kitô chính là con chiên Thiên Chúa, đứng xóa tội trần gian. Chúa Giêsu Kitô chính là nguồn suối duy nhất của sự sống cho con người. Đôi tay Ngài luôn mở rộng, sẵn sàng tiếp đón từng người. Chính Chúa yêu thương mỗi người chúng ta trước bằng một tình yêu nhưng không, và Ngài chờ đợi sự đáp trả của con người. Nếu chúng ta chạy đến, ngã vào vòng tay của Chúa và mở rộng con tim cho Chúa, thì Ngài sẽ biến đổi con tim của chúng ta thành một con tim sống động, sống vì tình yêu và sống cho tình yêu. Kêu xin Thiên Chúa Cha tha thứ cho mọi tội lỗi của mình là cử chỉ khiêm tốn đẹp lòng Chúa nhất. Lạy Cha, tình yêu của Cha thật khôn lường, quyền năng tha thứ của Cha thật bao la. Cha luôn luôn sẵn sàng ban ơn dồi dào cho bất cứ người con nào biết chạy đến với Cha. Đối với tôi, bí tích giải tội là bí tích mang lại cho tôi sự sống và lòng hy vọng. Tôi cầu chúc cho từng người, cho mọi người biết khám phá ra những ân lành vô giá do bí tích giải tội mang lại. Đọc lời Chúa trong sách Khải Huyền. Vì thế, ta khuyên ngươi đến với ta mà mua vàng đã thử lửa để làm giàu, mua áo trắng để mặc khiến ngươi khỏi xấu hổ vì để lộ thân thể trần truồng, mua thuốc để sức mắt cho ngươi nhìn thấy được. Phần ta, mọi kẻ ta yêu mến thì ta răng bảo dạy dỗ. Vậy hãy nhiệt thành và hối cải ăn năn. Này đây ta đứng trước cửa và gõ. Ai nghe tiếng ta và mở cửa, thì ta sẽ vào nhà người ấy, sẽ dùng bữa với người ấy, và người ấy sẽ dùng bữa với ta. Ai thắng ta sẽ cho ngự bên ta, trên ngai của ta, cũng như ta đã thắng và ngự bên cha ta, trên ngai của người. Ai có tai thì hãy nghe điều thần khí nói với các hội thánh.
Để tiếp tục chương trình, kính mời quý vị nghe bài thánh ca Kính Chào Mẹ La Vang do Ban Hợp Xướng Hương Kinh trình bày, nhạc và lời của Phạm Đức Huyến.
Ave Maria, cum bella pan,
Trước khi kết thúc, kính mời quý vị theo dõi chuyên mục Từ một lần gặp gỡ do Hà Thanh Bình phụ trách, tuần này nói về chủ đề tha thứ.
Chuyên mục Từ một lần gặp gỡ.
Các bạn trẻ thân mến, tha thứ không phải là một tư tưởng độc quyền của Đức Giê-xu. Nhiều nền văn hóa trên thế giới cũng đề cao sự tha thứ. Văn hóa Việt Nam cũng rất bao dung với những người hối cải. Đánh kẻ chạy đi, không ai đánh người chạy lại. Với lý lẽ tự nhiên, người ta dễ dàng chấp nhận việc tha thứ cho những người biết nhận lỗi. Tuy nhiên, Chúa Giê-xu không dừng lại ở việc tha thứ cho ai và tha thứ đến mức độ nào. Đối với Ngài, tha thứ đồng nghĩa với yêu thương. Nếu anh chưa yêu thương người xúc phạm đến anh, thì anh chưa thật tình tha thứ cho họ. Với luật cựu ước, người ta phải tha thứ cho kẻ xúc phạm mình đến 3 lần. Vì thế, với tư cách là môn đệ của thầy Giê-xu đáng kính, Phê-rô quyết tâm phải đi xa hơn. Phê-rô đã lấy con số của cựu ước, nhân cho 2, rồi cộng thêm 1. Vậy là quá chắc ăn với con số 7, Phê-rô đến hỏi thầy để xin thầy xác chuẩn. Tuy nhiên, Chúa Giê-xu đã đẩy Phê-rô đi xa hơn. Ngài như chơi chữ với con số 7 của Phê-rô, 70 lần 7. Đến đây thì Phê-rô hiểu rằng, với lối nói này của thầy, mình không thể vừa tha thứ cho anh em, vừa ngồi đếm từng lần một mà mình đã tha thứ. Nói về chuyện tha thứ là điều không dễ, nhưng không phải là quá khó để nói về nó. Nhưng thực thi việc tha thứ lại là một điều khó hơn gấp bội. Vì thế, người ta khó tha thứ cho người khác nếu họ chưa có kinh nghiệm về sự thứ tha. Cũng như ai trong đời đã trải qua gian nan, thì họ cũng dễ đồng cảm hơn với những người đang trong hoàn cảnh khó khăn. Thực ra, ai trong đời lại không ít nhiều nhận được sự tha thứ từ người khác. Nhân vô thập toàn mà. Hơn thế nữa, nếu ai ý thức nhiều hơn về tương quan của mình với Thiên Chúa, thì quả là một cơ hội tốt để nhận ra mình được tha thứ như thế nào. Bao nhiêu lần phản bội, là bấy nhiêu lần mình nhận được sự tha thứ từ Ngài. Với hình ảnh người cha nhân hậu, Đức Giê-xu đã cho các môn đệ thấy khuôn mặt của Thiên Chúa, đấng luôn tha thứ và mong mỏi gặp lại đứa con hoang đàn. Nếu để lòng mình chạm đến lòng của người cha, thì ắt hẳn kinh nghiệm này dạy cho người ta biết thế nào là nhu cầu tha thứ và cần được tha thứ của một con người. Thực ra, tha thứ cũng cần phải tập. Tập tha thứ cũng là tập để chiến thắng bản thân. Có lẽ tha thứ không phải là một đức tính có từ bản chất con người, nhưng đó là kết quả của một quá trình tập luyện. Quả thật, tha thứ là một nhân đức tốt lành, cho cả người tha thứ lẫn người được tha thứ. Đối với người tha thứ, đó là một hành trình dài tập luyện để chiến thắng bản thân. Còn đối với người được tha thứ, đó là một cơ hội để họ cảm nhận được tình liên đới giữa người với người. Người tha thứ chiến thắng chính bản thân mình, vì họ đã vượt qua những rào cản khiến họ không thể nói lên lời tha thứ, dù cho đôi khi lý trí mách bảo họ hãy tha thứ. Điều đáng quý của sự tha thứ là sự khiêm tốn và đôi chút chấp nhận thiệt thòi về mình để người khác được lớn lên. Tha thứ là một nhân đức, và nó sẽ đúng nghĩa là một nhân đức khi nó được gắn với sự tha thứ mà mình nhận được từ Thiên Chúa. Nơi kinh lạy Cha mà chính Chúa Giêsu dạy và chúng ta lặp lại hằng ngày: Xin tha nợ chúng con, như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Chúng ta nhận thấy một tinh thần khiêm tốn, nhưng cũng rất tin tưởng của người con khi đến với Cha của mình. Khi đặt mình vào tương quan Cha con với Thiên Chúa, chúng ta dễ dàng nhận ra lòng nhân hậu của Ngài, và giúp chúng ta thêm tin tưởng để xin được tha thứ. Và cùng lúc ấy, chúng ta cũng nhìn những người bên cạnh trong tương quan anh em. Họ cũng cần được tha thứ, như chúng ta cần được tha thứ. Tuy nhiên, điều khiến người ta khó tha thứ cho người khác là người có lỗi cứ tiếp tục phạm lỗi, như thể không có gì xảy ra. Khi ấy, đòi hỏi của sự tha thứ còn phải đi xa hơn. Tha thứ không chỉ là bỏ qua, nhưng là giúp cho người ta tốt hơn. Chúa Giêsu dạy cho các môn đệ cách sửa lỗi người khác. Qua sự sửa lỗi này, hy vọng người ta có thể nhận ra lỗi của họ. Trước tiên là sửa lỗi cá nhân, một mình với người ấy. Nếu người ấy không nghe, thì nhờ thêm hai hoặc ba người khác để cùng thuyết phục họ. Nếu họ vẫn không nghe, thì nhờ đến cộng đoàn. Nếu họ vẫn không chịu nghe cộng đoàn, thì hãy kể họ như người ngoại hay người thu thuế. Lúc này thì chính họ đã chọn cho mình cách thức khác với cộng đoàn mà họ đang sống. Tuy nhiên, dù cho họ có cùng quan điểm với mình và cộng đoàn hay không, thì họ cũng cần được tha thứ, và trách nhiệm của mình là phải tha thứ cho họ. Với tiến trình sửa lỗi này, đôi khi chính mình cũng nhận ra là mình cũng có một phần nào đó trong lỗi này. Lúc đó, mình sẽ dễ dàng tha thứ cho người khác hơn. Tha thứ chưa bao giờ là chuyện dễ, vì thế, chúng ta cần ơn Chúa và cần mẫu gương tha thứ của Ngài để tha thứ cho người khác. Xin Chúa giúp chúng ta dám chiến thắng mình để tha thứ cho những người có lỗi với chúng ta.
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan. Vatican, hôm qua Đức Hồng Y William Levada, Tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức Tin, đã gặp Đức Giám mục Bernard Feley, bề trên Tổng quyền Huynh đoàn Thánh Pio X, để kiểm điểm tình hình đối thoại giữa hai bên nhắm đến sự hòa giải. Munich, các vị lãnh đạo tôn giáo quốc tế tại Munich kêu gọi hòa bình và chống lại việc lạm dụng danh Chúa để gây oán thù. Brussels, giáo hội công giáo tại Guatemala kêu gọi Liên hiệp Âu Châu tôn trọng hơn các quyền con người khi đầu tư vào nước này. Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6:15 giờ Việt Nam trên hai làn sóng 31m25 và 24m93. Ban tối từ 20:15 giờ Việt Nam trên hai làn sóng 30m30 và 16m88. Ngoài ra, chương trình Việt ngữ cũng được phát qua Internet tại địa chỉ http://vietvatican.net. Tại địa chỉ này trên Internet, quý vị có thể nghe chương trình của ngày hôm nay cũng như các chương trình đã phát thanh. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời truyền cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus. Ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.